Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tyre và Sidon. Thế này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy và thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói, thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp, này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, rất nhiều người nhắn tin email hoặc điện thoại nói rằng, thưa cha, cầu nguyện cho chúng con, lòng tin của chúng con bây giờ mong manh quá vì virus corona. Nó tấn công người nhà bị nhiễm, rồi qua đời, rồi nó tấn công mọi lĩnh vực, công ăn việc làm không có, tự do đi lại bị hạn chế mức tối đa, rồi đồ ăn thức uống khan hiếm, lương thì cũng không có được lãnh đồng nào, và vẫn cứ phải trả đủ mọi thứ chi phí. Người dân hoang mang, hoảng loạn, lo sợ, lòng tin bị thử thách hơn bao giờ hết. Cha ơi, cầu nguyện cho chúng con, đức tin bây giờ mong manh quá. Trước những thử thách này, chúng con thấy bất lực, chúng con thấy vô vọng, chúng con thấy bế tắc. Có những người đã tuyệt vọng vì không còn niềm tin, biết tin vào ai và tin vào cái gì bây giờ. Thưa anh chị em và các bạn, có một sơ đang phục vụ ở trong bệnh viện Dã Chiến, nơi mà những bệnh nhân nhiễm virus corona được đưa vào đó để điều trị. Cả ngàn bệnh nhân ở đó, mà số bác sĩ, y sĩ và tình nguyện viên để phục vụ mỏng, không đủ sức. Vừa ít người, vừa không đủ sức, vừa thiếu phương tiện. Vì số cấp cứu mỗi ngày mỗi đông, cho nên một bác sĩ nói với mà sơ ý rằng, nói thật, bây giờ chúng tôi không biết làm gì hơn được nữa. Sức con người có hạn, chỉ trông nhờ vào ơn trên, mà muốn vậy thì phải có lòng tin. Tôi thấy những người Phật giáo, họ có cái máy niệm Phật, và họ để bên giường của người nhiễm virus corona. Vì những người bị nhiễm virus corona tuyệt đối không được tiếp xúc với bất cứ một người thân nào, và không có người thân nào được phép lại gần để thăm viếng, an ủi, dù là chỉ nhìn hoặc là chỉ hiện diện mà thôi cũng không được phép. Ngay cả linh mục cũng không được phép vào để ban bí tích, sức dầu, giải tội hoặc là mình thánh chúa, vì sợ lây nhiễm. Cho nên họ cô đơn vô cùng, và chính cái cô đơn đó giết chết họ còn nhanh hơn cả virus corona nữa. Cô đơn, hoảng loạn, lo sợ và mất niềm tin. Vì thế mà tôi thấy những người bác sĩ nói với lại nữ tu ấy, tôi thấy những người bệnh Phật giáo họ có cái máy đó, sao những người Công giáo lại không làm? Đưa máy vào đây, chúng tôi sẽ để bên cạnh người nhiễm virus corona để cho họ nghe, họ được an ủi. Có thể bên ngoài họ không tỉnh táo, nhưng mà bên trong vẫn còn ý thức, và họ đang phải chiến đấu giữa cái sống và cái chết. Giữa cái tin hay không tin, cho họ cái máy đó để họ nghe những lời giảng dạy bên đạo Chúa các ông, rồi họ vững niềm tin, họ có thể được cứu, hay là nếu họ ra đi thì họ cũng đi bình an. Và cái máy ấy chúng tôi sẽ gói vào chôn theo người ấy luôn. Hoặc đi hỏa thiêu thì cũng đem cái máy đó đi thiêu luôn với người ấy. Nghe nữ tu ấy nói và hỏi cha có máy nào không, tôi bỗng giật mình. Máy thì tôi có, máy mới nhất, mới phát hành tháng 7 2021. 200 bài giảng lòng Chúa thương xót, với những bài thánh ca xen kẽ, rồi chuyện các thánh, rồi chuyện sống đúng, sống đẹp, và tản mạn cuối tuần. Máy ấy chúng tôi vẫn đang phát. Khi các bạn thiện nguyện đem quà, gạo, mì, nhu yếu phẩm, rau quả củ đến tận nơi cho những người ở những ngõ hẻm sâu xa, vừa sâu vừa xa vừa khó tìm khó kiếm, mà các tổ chức Caritas hoặc các tổ chức bác ái khó mà có danh sách được họ, vì họ là những người vô danh, đâu có thuộc tôn giáo nào mà cũng đâu có tên tuổi gì lấy đâu mà đăng ký vào danh sách để được cứu trợ. Cho nên chúng tôi đến những cái hốc xó đó, thăm những con người dường như đang sống trong vô vọng, và luôn luôn là đi kèm theo món quà để cho họ vững niềm tin. Món quà tinh thần là máy nghe giảng Lòng Chúa Thương Xót. Có điều lạ lùng đấy là những người Phật giáo, những người không công giáo, họ lại thích, họ lại xin họ nghe, và không những cho họ và cho những người khác. Có những căn phòng họ mở cho những người khác cùng nghe, và bác sĩ thấy không có ai phản đối, không ai khó chịu, mà họ còn thích nữa. Bác sĩ nói chúng tôi cứ mở ra để đó rồi chúng tôi đi làm việc khác. Nhờ đó mà những người bệnh được an ủi. Nhưng mà nếu có một cái máy, mà sẽ gợi ý, nếu có một cái máy mà dọn về bốn sự sau, sự sống, thiên đàng, hỏa ngục, nói về bốn sự sau, sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục. Và nhất là nói về lòng thương xót của Chúa, về sự tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, thì hay biết chừng nào. Chúng tôi bảo, ồ, thì ra mình còn thiếu sót quá. Quên không nghĩ đến chuyện này để làm sớm, giá mà có để hơn 200 các nam nữ tu sĩ tình nguyện đi phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, có cái đó làm hành trang đưa vào để tặng cho những người nhiễm COVID-19 thì quá là hay. Thế là chúng tôi đang bắt tay thực hiện một máy gọi là radio Lòng Chúa Thương Xót với bệnh nhân. Radio Lòng Chúa Thương Xót với bệnh nhân có lời Chúa, có chia sẻ suy niệm rất là nhẹ nhàng về lòng Chúa thương xót, những bài thánh ca, những kinh cầu lòng thương xót, những kinh tin cậy mến, kinh dọn tốt, rồi chuỗi lòng thương xót và chuỗi mân côi, xen kẽ những bài hát về lòng thương xót Chúa, về Đức Mẹ, và những lời kinh thánh, những lời nhật ký lòng thương xót Chúa, rồi chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, để cho người bệnh nằm trên đó có thể nghe được mấy tiếng đồng hồ một cái máy, từ đầu đến cuối khoảng 4-5 tiếng. Làm được như vậy thì lợi ích hơn, dành riêng cho các bệnh nhân không chỉ là COVID-19 mà những người mắc bệnh nan y khác, ví dụ như là những người mắc bệnh ung thư nằm hết ngày này qua tháng nọ thì sao. Và chúng tôi đang thực hiện đó, có lòng tin thì họ được cứu, như lời Chúa nói với người đàn bà ngoại đạo: này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Và từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Những cái máy lòng Chúa thương xót với bệnh nhân, đem lời Chúa, đem lòng thương xót, đem kinh cầu nguyện, hát gẫm suy Chúa, Đức Mẹ, các thánh, để cho những người bệnh nằm đó họ nghe, họ được bình tâm đón nhận. Dù sống hay là chết không còn quan trọng, vì nếu đẹp lòng Chúa, Chúa muốn chữa thì Chúa có trăm phương nghìn cách Chúa chữa. Nếu họ tin vào Chúa, họ kêu cầu vào Chúa thấy, để cho họ phục hồi sức khỏe, để họ cho được sống, để làm vinh danh Chúa, để cho những người khác thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa, một lời chứng quá tuyệt vời, thì Chúa cho họ sống. Mà Chúa muốn họ ra đi về với Chúa thì họ cũng thanh thản ra đi, không có trăn trở, không có day dứt, không có nặng nề, quá là tuyệt. Và có lòng tin như vậy, và chúng tôi cũng có lòng tin rằng cái máy này dù gấp gáp nhưng mà cũng sẽ thực hiện được. Vì chúng tôi không có điều kiện để đến được những bệnh viện dã chiến, cho nên xin các anh chị em nữ tu, nam tu, tu sĩ nam nữ, những thiện nguyện viên, bác sĩ, y tá, y sĩ, những anh chị em giáo dân hoặc những người nào tình nguyện đến phục vụ trong các bệnh viện dã chiến, cộng tác với chúng tôi để trở thành những chim bồ câu đem món quà lòng thương xót Chúa đến cho bệnh nhân. Tôi tin chắc chắn là điều đó phải làm. Và chúng ta thấy trong bài đọc một sách Dân Số, Chúa muốn cho dân vào đất hứa, nhưng mà không phải là một món quà từ trời rơi xuống để họ ỷ lại ỷ y, mà không có cộng tác, không có thể hiện lòng tin của mình. Đức tin không có việc làm và đức tin chết. Cho nên để được vào đất hứa, Chúa phải thử coi họ có tin không. Thử thách, khó khăn, đau khổ là phương cách để thử coi mình có tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa hay không. Cho người đi dò thám, họ đi dò thám 40 ngày, trở về thấy, wow, đúng là đất chảy sữa và mật, rất là thích, vùng đất lý tưởng. Đất đúng là miền đất tràn trề sữa và mật, và đây là hoa trái miền ấy. Nhưng mà khổ nỗi, để được vào đất hứa thì họ thấy cư dân ở đó thì mạnh, thành thì kiên cố rộng lớn, mà những người ở đó toàn là những người khổng lồ, còn chúng tôi chỉ như châu chấu mà đá xe thì làm sao mà được. Họ lại nản lòng, họ lại mất lòng tin, họ chỉ nghĩ rằng là sức của mình không thể làm được thì nản chí. Mà họ quên mất một điều là có Chúa, là Chúa là chủ, Chúa là đấng đã đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, đưa vào trong sa mạc, dắt qua biển đỏ và thực hiện biết bao nhiêu những điểm thiêng dấu lạ, bao nhiêu những phép lạ nhan nhãn hàng ngày, nhãn tiền trước mắt họ. Nhưng lòng tin của họ quá yếu, cứ gặp thử thách là bắt đầu nản lòng, nản chí, rồi mất lòng tin vào Thiên Chúa, càm ràm kêu trách Chúa. Đến mức độ mà Chúa phải nói với Môi-se và ông A-rôn thế này: cho tới bao giờ cái cộng đồng hư đốn này cứ tiếp tục lẩm bẩm kêu trách ta? Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Israel này cứ lẩm bẩm chống ta. Ta sẽ xử với chúng như lời chúng kêu, kêu ca cảm ràm trách móc lẩm bẩm. Ta quyết sẽ thi hành như thế cho toàn thể cộng đồng hư đốn này đã cấu kết với nhau để chống lại ta. Trong sa mạc này chúng sẽ bị tiêu diệt và sẽ chết hết. Lòng thương xót và sự công thẳng, lòng thương xót kiên nhẫn đợi chờ, mà con người thì không biết đón nhận lòng thương xót. Và đón nhận lòng thương xót cũng có nghĩa là phải tín thác vào quyền năng của đấng nhiều lòng thương xót. Mà tín thác vào quyền năng đấng nhiều lòng thương xót thì cứ mạnh dạn làm tất cả bằng sức lực của mình, rồi tin rằng là quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ thực hiện nốt phần còn lại, hơn những gì mình mong ước, hơn những gì mình mong đợi. Nhưng lòng tin quá yếu, cho nên cứ gặp khó khăn thử thách là cảm làm kêu ca trách móc. Ngày hôm nay chúng ta cũng thế thôi. Mình đi theo lòng thương xót Chúa, mình nói mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nhưng lòng tin ấy có thể hiện ra bằng hành động hay không? Khi gặp khó khăn thử thách, ta có vững tin vào Chúa hay không? Hay là ta cũng giống như người Do Thái lại cảm ràm kêu ca trách móc? Trời ơi, virus corona nó làm khổ quá, người đau, người bệnh, người chết, người đói, đi lại khó khăn, cách ly rồi phong tỏa rồi giới nghiêm rồi trừng rồi phạt đủ mọi thứ. Trời ơi, Chúa đâu, chẳng thấy Chúa đâu. Kêu ca cảm ràm trách móc Chúa. Bây giờ có lẽ Chúa nhức đầu và nhức tai vì nghe biết bao nhiêu lời kêu ca cảm ràm trách móc Chúa. Trong hoàn cảnh này, khó khăn thử thách này, làm sao có được một người vững tin như người đàn bà Canaan, dù bị Chúa thẳng thừng từ chối? Tôi còn có nhiệm vụ phải lo cho thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Mà trước đó ngài không đáp lại một lời. Người đàn bà ấy cùng kêu cầu rằng: ngài con vua đã biết, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Chúa không đáp lại một lời và cứ tiếp tục kêu như vậy, đến mức độ mà các môn đệ phải nói: thưa thầy, xin thầy bảo bà ấy về đi, cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Đây cũng là thử thách luôn cả lòng tin của các môn đệ, lòng thương xót của các môn đệ. Thấy tình cảnh như thế, không một lời nâng đỡ, không một lời an ủi, ngược lại lại còn muốn xua đuổi cho bà ấy về đi. Lý do là gì? Cứ theo sau mà kêu mãi làm phiền chúng ta. Nhiều khi tôi thấy cũng bị làm phiền khá nhiều. Thực sự ra mất thời giờ khi phải nhận biết bao nhiêu những tin nhắn, biết bao nhiêu những email, biết bao nhiêu những cú điện thoại xin cha cầu nguyện cho chúng con. Tôi nói tôi chỉ biết cầu nguyện thôi, còn khi nào Chúa làm như thế nào, đó là quyền của Chúa. Và được hay không được là do lòng tin của những người đến xin cầu nguyện. Tôi không là gì hết, tôi chỉ là người cùng cầu nguyện với anh chị em. Mà khi tôi cầu nguyện thì tôi xác tín rằng Chúa sẽ ban. Mà Chúa ban như thế nào tôi không biết, ban lúc nào tôi không biết. Như thế mới gọi là tín thác. Nếu mình biết ban như thế nào và lúc nào thì còn gì phải là tín thác, còn gì gọi là tin nữa. Lòng tin là không biết như thế nào, không biết bao giờ xảy ra và xảy ra như thế nào. Nhưng mà tin chắc chắn rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và giờ lòng thương xót, thì Chúa sẽ ban cho tôi những cái gì mà tốt nhất cho phần hồn của tôi, những cái đẹp nhất cho cuộc đời của tôi. Chứ không phải những cái mà tôi muốn, những cái mà tôi xin theo như ý muốn của tôi. Không được như ý muốn của mình còn tin hay không? Còn lệnh Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa hay không? Đến mức độ không những không được mà còn coi như bị sỉ nhục nữa, là không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Vì những người ngoại đạo thời đó bị coi như là chó con, bị coi như là không ra cái gì. Dân được Thiên Chúa chọn, dân cho Thái mới là dân thật, còn những dân ngoại là dân đất, lũ chó con. Người đàn bà này không tự ái. Ta có thể nổi đoá lên và nổi giận đùng đùng, hoặc nổi cục tự ái to đùng lên: xin lỗi, đừng coi thường con này nha, cho thì cho thì thôi, chứ làm gì nói dữ vậy. Hoặc ngay cả lúc đó họ cũng có thể nói với các môn đệ: làm gì dữ vậy, làm gì mà không cho tôi đến với ông thầy để tôi kêu cầu cản. Thì mình thấy rõ ràng là người đàn bà này có lòng tin, và lòng tin ấy cùng với cái sự khiêm tốn lắm. Khiêm tốn và kiên nhẫn, kiên trì lắm. Không khiêm tốn, không kiên nhẫn, mà đó là thể hiện lòng tin. Lòng tin là kiên nhẫn đợi chờ. Lòng tin là khiêm tốn kêu cầu, nhìn nhận rằng là con không thể làm gì được nếu không có Chúa. Không thể chiếm được đất Canaan vẫn hứa nếu mà không có Chúa. Nhưng mà nếu mà có Chúa thì con sẽ làm được. Nhưng mà người Do Thái lại: Chúa đang ở đó, Chúa đang hiện diện đó mà chủ bại. Cho nên cuộc đời này có những người lúc nào cũng nhìn mọi cái bằng tiêu cực. Chưa đánh đã sợ thua, chưa làm đã sợ không được, chưa tiến đã sợ không bước lên được. Cho nên có nhiều em đến kêu thế này thế khác, tôi nói làm đi, thử đi đã, chưa làm chưa thử sao biết khó. Trời cho khó lắm, trời cho không được đâu, làm chưa mà biết không được, làm chưa mà biết là khó, làm đi. Chúa nói với Faustina, ta thưởng công cho con không phải là kết quả công việc con làm được, mà là những vất vả khi con đang làm và tình yêu con đặt vào công việc của con là ta thưởng. Con thành như thế nào, bại như thế nào, ta không quan trọng. Vì mọi cái đều nằm trong bàn tay của Chúa, trong quyền năng của Chúa. Chúa cho như thế nào thì được như vậy mà. Nhưng mà mình có tín thác vào Chúa để chấp nhận khó khăn, thử thách, gian khổ khi thể hiện lòng tin đó hay không? Như người đàn bà nhục nhã chứ, tự ái là đứng dậy đùng đùng bỏ về liền. Vừa phải thôi nhé, đừng coi thường con này à nhé. Cho ông cho thôi làm gì dữ vậy? Đó, chúng ta thấy Chúa thử thách mình là như vậy. Bây giờ nhiều khi mình cũng đang xin Chúa cho cất virus corona đi để lâu quá. Chúa ơi xin cho có công ăn việc làm chứ thất nghiệp chết hết. Chúa ơi và Chúa ơi. Giống như người dân Do Thái. Làm sao mà là vô được, dân nó to đùng mình như châu chấu. Làm sao mà diệt được virus corona. Nhưng mà hỏi rằng bây giờ người ta muốn tiêu diệt virus corona, người ta đang cậy bằng sức của mình hay là bằng sức của Chúa? Cậy vào sức của mình, nghĩ rằng thuốc này có thể trừ được, chống được, chữa được. Có người còn bảo tôi nói sai, có thuốc chữa. Cho dù có thuốc chữa thì cũng bởi Chúa chứ. Chúa ban cho con người có cái đầu óc, có suy nghĩ, có tính toán. Chúa không ban cho cái đầu óc hoạt động thì có dù có ngồi nghĩ đến tận thế cũng làm gì có thuốc mà chữa. Mà nếu có thuốc mà chữa thì bây giờ bao nhiêu người bệnh chích ngừa cũng chết, mà không chích ngừa cũng chết. Thì mình thấy rằng là rất tương đối. Chúa cho con người thấy cái giới hạn của mình, mà không thấy giới hạn đó lại kiêu ngạo, kiêu căng, cho rằng là ta tài, ta giỏi, ta khéo, ta chế được thuốc. Mới chế được thuốc này thì nó đã ra cái chủng khác rồi. Bây giờ là Delta rồi, còn mất cái gì nữa. Lây nhiễm nhanh vô cùng, mức độ chóng mặt luôn. Thế thì, thưa anh chị em, những lúc như thế này đây, cần nhất là lòng tin. Lòng tín thác tuyệt đối và quyền năng lòng thương xót Chúa, như là người phụ nữ ngoại đạo. Mà chúng tôi thấy ngày hôm nay rất nhiều người như là người phụ nữ ngoại đạo khi đến với lòng thương xót Chúa. Rất nhiều người ngoại đạo mà họ tin gọi là tin sái cổ luôn. Vẫn đọc kinh, vẫn khấn, vẫn cầu, vẫn nguyện, vẫn nghe giảng mỗi ngày. Như là người Công giáo vậy. Và thực hành lòng thương xót Chúa, chia sẻ cho mọi người. Rồi đem máy lòng thương xót Chúa đi tặng cho những người khác. Tôi nói chuyện đến một sơ đến xin 500 cái máy để đi tặng cho những người trong khu cách ly và trong bệnh viện dã chiến. Tôi nói mừng quá. Sơ cảm ơn Rorit, bảo con cảm ơn cha đã giúp chúng con có điều kiện để đến những bệnh nhân COVID-19. Tôi nói ngược lại, tôi phải cảm ơn các sơ. Nhờ có các sơ mà tôi mới có thể truyền những máy này đến cho bà con được. Đang khủng hoảng muốn mất niềm tin. Bây giờ đưa lại cho để họ nghe, để họ vững tin vào Chúa. Tôi phải cảm ơn các sơ đã cộng tác với chúng tôi chứ. Đó là những cái điều mà Chúa làm hết sức lạ lùng. Xin Chúa cho mỗi người trong những giây phút này, những khó khăn thử thách của cuộc sống này, luôn lạc quan vững tin, không bi quan. Đừng có đọc những cái tin tức nó buồn, nó chán, thất vọng, não nề. Mình trở thành người loan báo tin mừng mà. Đâu phải loan báo tin buồn đâu mà cứ phải kiếm những video clip mà nó hấp dẫn, thu hút người ta bởi tính buồn, chết, bệnh, rồi tiêu cực, rồi bi quan. Nó đầy rẫy rồi, đâu cần mình tiếp thêm mà làm cái gì nữa. Nó đã đục rồi, thôi cho nó đục làm chi. Bây giờ kiếm những ánh sáng đem vào, để lòng tin nó được bừng lên chứ. Giữa những đau thương thử thách này, tôi đọc thấy hình ảnh của một bác sĩ từ Mỹ về Việt Nam, là người Việt Nam, nhưng mà đang hoạt động bên Mỹ, là một bác sĩ về Việt Nam tình nguyện và làm việc. Quá tuyệt vời. Cái điều hay nhất là một bà mẹ nói, khi mà chữa bệnh cho đứa bé nhà tôi xong rồi, 3 ngày sau bác sĩ gọi điện thoại hỏi, sao con của chị nó như thế nào, nó khỏe chưa? Chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi có một bác sĩ nào chữa bệnh xong mà còn gọi điện thoại hỏi con nó khỏe chưa, nó đỡ chưa. Chỉ có hỏi là đã trả tiền chưa thì có thôi, trả tiền thuốc chưa, tiền khám bệnh chưa thì khó thôi. Thế thì những hình ảnh đó cái chiếm đưa lên những cái tích cực, cái hay, còn những cái nằm la liệt rồi chen lấn buồn rồi những chết chóc, tôi nói đâu chẳng có, nước nào cũng có, mà đưa thêm thì để làm gì, làm cho người ta mất lòng tin thêm chứ có tăng thêm lòng tin đâu, làm cho người ta sống bi quan buồn chán hơn chứ có tích cực lạc quan vui sống không. Mà phải tích cực lạc quan vui sống trong lúc này thì mới không bị virus nó tấn công, mà nếu có tấn công thì mình còn kháng thể mà chống lại được. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì còn sống đến giờ phút này để nói chuyện với anh chị em, còn được hăng say đi tặng quà cho anh chị em với những chiếc máy, và được những anh chị em cộng tác với chúng tôi để đem máy bày giảng lòng Chúa thương xót đến cho những người bệnh, những người đau khổ, những người vùng sâu vùng xa, để họ vững lòng tin vào Chúa. Chúa nói với người phụ nữ, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với từng người chúng ta và tất cả chúng ta rằng, lòng tin của con cứu chữa con muốn thế nào, con được như vậy.